là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng 24 tháng 1, mùng 3 Tết Quý Mão của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần điểm những thành tựu công thương nghiệp giao thông năm 2022 sẽ là ghi nhận xuân về trên những xã vùng cao nông thôn mới của huyện Văn Yên. Tiếp đó mời quý vị và các bạn cùng đến với mảnh đất Khánh Thiện của vùng đất Ngọc Lục Yên trong những ngày đầu xuân để cảm nhận những nét đẹp truyền thống, bản sắc của đồng bào dân tộc Tây. Cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng phóng viên Hương Giang gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2022 là năm bản lề triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 13 của Đảng, đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Trong bối cảnh tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp đã tác động đến sự phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân. Với phương châm hành động, chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả, Yên Bái đạt nhiều kết quả tích cực quan trọng trên các lĩnh vực. Chào xuân mới Quý Mão, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực công thương nghiệp và giao thông qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Năm 2022, tình hình dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp. Những tháng đầu năm, xung đột Nga-Ukraine lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế xã hội, khiến nhiều doanh nghiệp, nhiều nhà máy phải hoạt động cầm chừng. Nhưng nhờ có giải pháp trong tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy công nghiệp phát triển, đặc biệt sự chủ động sáng tạo trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ theo phương châm linh hoạt thích ứng, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng với kết quả đạt hơn 21.200 tỷ đồng. Bức tranh công nghiệp có những gam màu sáng, tạo tiền đề quan trọng để đưa sản xuất công nghiệp trở thành một trong ba khâu đột phá chiến lược để thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, sớm đưa Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung Du, miền núi phía Bắc.
Năm 2022, Yên Bái thực hiện pháp lệnh thu ngân sách nhà nước trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức doanh nghiệp và người dân chịu nhiều ảnh hưởng khi giá cả nguyên vật liệu tăng cao. Tuy nhiên, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực trong sản xuất kinh doanh của các công ty doanh nghiệp và các tổ chức thành phần kinh tế đã tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Hết năm 2022, tỉnh Yên Bái thu ngân sách nhà nước đạt trên 4.685 tỷ đồng, vượt 81,1% so với dự toán trung ương, vượt 1,9% dự toán tỉnh giao, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Nhiều nguồn thu đạt và vượt như thu tiền thuê đất trả một lần, thu tiền sử dụng đất, thu sổ số kiến thiết, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu. Đây là tiền đề động lực để tỉnh Yên Bái tiếp tục bứt phá trong năm 2023.
Là một trong ba đột phá chiến lược của tỉnh Yên Bái, năm 2022, tỉnh đã tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông để không ngừng hoàn thiện mạng lưới giao thông cho địa phương theo hướng đồng bộ và hiện đại. Với hơn 1.750 tỷ đồng từ các nguồn lực đầu tư, tỉnh Yên Bái đã có nhiều công trình giao thông quan trọng được khởi công xây dựng. Nhiều cây cầu, tuyến đường trọng yếu kết nối các vùng, các địa phương được hoàn thành, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự xã hội. Tiêu biểu như công trình cầu Giấy Phiên, đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, dự án cải tạo nâng cấp đường Yên Thế Vĩnh Kiên, huyện Lục Yên và huyện Yên Bình, dự án cải tạo nâng cấp đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, dự án đường Văn Chấn Yên Bái, Yên Lập, Phú Thọ. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, năm 2022 tỉnh Yên Bái còn thực hiện hiệu quả đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững. Nhờ đó toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 611 km mặt đường bê tông xi măng, nâng tổng số chiều dài đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa trên địa bàn toàn tỉnh lên hơn 5.000 km, là tiền đề quan trọng để Yên Bái hoàn thành kiên cố hóa toàn bộ hệ thống đường giao thông nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh trước năm 2030.
Cùng với tập trung cải cách thủ tục hành chính, đổi mới thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, bình đẳng, thu hút các nguồn lực thuộc mọi thành phần kinh tế cho đầu tư phát triển theo mô hình chuyển đổi số. Đặc biệt là duy trì hoạt động ngày cuối tuần cùng dân và doanh nghiệp, chương trình Cà phê Doanh nhân, thực hiện hiệu quả chính sách ưu đãi hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2025. Năm 2022, tỉnh Yên Bái cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 45 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 8.000 tỷ đồng, cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 310 doanh nghiệp, thành lập mới 85 hợp tác xã, 528 tổ hợp tác. Nhiều dự án lớn của các tập đoàn lớn đã đầu tư vào tỉnh như Sun Group, Apex, Tổng công ty Vigracera, Alphan Nam, Vingroup, FLC, đưa Yên Bái tiếp tục trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Năm 2022, trong bối cảnh nguồn cung bị đứt gãy do dịch bệnh COVID-19, xung đột vũ trang, Sở Công Thương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại điện tử, hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường trong nước và xuất khẩu, tận dụng các hiệp định thương mại tự do để tìm kiếm thị trường mới, khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới, hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã của tỉnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử để phân phối và tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, đồng thời quảng bá tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông lâm thủy sản, chế biến và sản xuất sản phẩm hàng hóa theo hướng bền vững và hiệu quả, nhằm đưa sản phẩm an toàn chất lượng đến tay người tiêu dùng. Năm qua, toàn tỉnh đã đưa gần 5.300 sản phẩm nông nghiệp lên các sàn thương mại điện tử, 22 doanh nghiệp xây dựng phát triển bộ thương hiệu trực tuyến xu hướng quốc tế, từ đó giúp các doanh nghiệp và người dân tiêu thụ sản phẩm, sản xuất và thúc đẩy kinh doanh phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, xuân đã về trên khắp đất trời quê hương. Nhân dân các xã vùng cao huyện Văn Yên đang hân hoan đón mùa xuân mới khi cơ sở tầng ngày càng khang trang đồng bộ, cuộc sống vật chất và tinh thần không ngừng được nâng cao. Trong không khí vui tươi của những ngày đầu xuân, mời quý vị và các bạn cùng đến với những xã vùng cao của huyện Văn Yên để cảm nhận được cuộc sống đổi thay của người dân nơi đây qua ghi nhận sau.
Đón Tết năm nay, người dân xã Xuân Tầm huyện Văn Yên vô cùng phấn khởi khi xã đã về đích nông thôn mới. Nếu như trước đây Xuân Tầm là một trong những xã khó khăn của huyện thì giờ đây cuộc sống của bà con trên địa bàn có sự thay đổi đáng kể. Cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng khang trang sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đường làng ngõ xóm, nhà văn hóa đều được sửa chữa làm mới. Nhân dân đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời chủ động hiến đất làm đường, xây dựng cơ sở hạ tầng khang trang sạch đẹp. Ông Đặng Phúc Thành, bí thư chi bộ thôn Khe Lép, xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho hay:
Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thì với nhân dân thì trong xã rất là phấn đấu về cái xây dựng nông thôn mới để cho bà con và nhân dân trong xã để mỗi một ngày có một cái tiến bộ ngày đi lên để xây dựng nông thôn mới, mà sau này xây dựng nông thôn mới rồi còn tiến tới xây dựng nông thôn kiểu mẫu ở xã.
Trong những năm vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do đặc thù của một xã thuần nông, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Xuân Tầm đã xác định đúng mục tiêu cốt lõi của chương trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Vì vậy, cùng với sự vào cuộc tích cực của hệ thống chính trị, xã đã vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo, khắc phục khó khăn thách thức để hiện thực hóa hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhờ đó, kinh tế xã hội của xã duy trì đà phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 42,6 triệu đồng một người một năm. Các tuyến đường liên xã liên thôn được bê tông hóa và cứng hóa. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 11,92%. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong xã ngày càng được cải thiện. Hệ thống hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư từng bước đồng bộ phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Ông Trần Đức Thịnh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Xuân Tầm, huyện Văn Yên cho biết:
Trong dịp Tết Nguyên đán 2023 Xuân Quý Mão thì đối với lại nhân dân các dân tộc xã Xuân Tầm rất là hồ hởi phấn khởi, đặc biệt là trong cái sự kiện trọng đại xã được đón nhận bằng công nhận nông thôn mới. Bà con nhân dân vẫn rất là khí thế, vui mừng phấn khởi. Từ đó là các cái phong trào của địa phương cũng như là các cái hộ nghèo đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã thì cũng đã cố gắng vươn lên trong cái Tết này.
Giờ đây đến với các xã vùng cao, nông thôn mới trên địa bàn huyện Văn Yên đều bắt gặp không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi của người dân. Khung cảnh làng đã đổi thay khi khoác lên mình tấm áo mới với những ngôi nhà khang trang, những con đường liên thôn xóm đã được bê tông hóa. Các công trình phúc lợi như trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng, sửa chữa khang trang đẹp đẽ, tạo điểm nhấn rõ nét cho sự phát triển của các xã vùng cao. Niềm vui quê hương đổi mới rạng rỡ trong ánh mắt nụ cười của người dân nơi đây, thể hiện sự no ấm và bình yên đang hiện hữu trong từng thôn xóm. Bức tranh nông thôn mới ở các xã vùng cao của huyện Văn Yên đang dần dần hiện hữu về một cuộc sống no ấm đủ đầy. Để tiếp thêm động lực cho đồng bào các dân tộc vùng cao huyện Văn Yên quyết tâm xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Chị Lương Thị Sắm, thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ, huyện Văn Yên vui vẻ cho biết.
Trong vài năm trở lại đây thì đời sống của bà con nhân dân thì cũng thay ra đổi thịt rất là nhiều. Kinh tế được nâng lên, rồi đường xá đi lại thì giao thông thuận tiện hơn, con em được đến trường đông đủ và được học những cái kiến thức nó rất là tốt.
Một mùa xuân mới lại về trên những xã vùng cao nông thôn mới Văn Yên, cuộc sống của người dân đã nâng lên nhờ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sự thay da đổi thịt của các xã vùng cao thể hiện sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy đảng chính quyền và sự đồng lòng chung sức của nhân dân. Sau 12 năm triển khai thực hiện chương trình với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, diện mạo nông thôn của huyện Văn Yên đã có bước đổi thay rõ nét. Đến nay toàn huyện có 18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75% tổng số xã trên toàn huyện, có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Xuân này sẽ là một mùa xuân đầy niềm vui và hy vọng, đánh dấu sự chuyển mình của các xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Yên. Đó cũng chính là minh chứng cho chủ trương ý đảng hợp lòng dân, qua đó tạo tiền đề động lực, tiếp thêm sức mạnh để nhân dân các xã vùng cao nói riêng và nhân dân huyện Văn Yên nói chung vững tin vào sự thay đổi của quê hương, tiếp tục nỗ lực phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào những năm tiếp theo.
Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz.
Thưa quý vị và các bạn, với bà con người Tày ở xã vùng cao Khánh Thiện, huyện Lục Yên, những năm qua bên cạnh tích cực tham gia vào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, thì người dân nơi đây luôn ý thức chung tay bảo vệ và giữ gìn những nét văn hóa truyền thống, trong đó có lễ hội Cắc Kén. Đây là một hoạt động văn hóa đậm chất truyền thống mang đậm bản sắc, qua đó khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và xây dựng làng bản văn hóa hạnh phúc. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chung vui với người dân xã Khánh Thiện trong lễ hội này qua bài viết sau.
Lên Khánh Thiện, hòa vào đời sống bình yên của một vùng quê núi, những ngày đầu xuân, cùng với lòng người, đất trời giao hòa, cùng với khí hậu mát mẻ, nguồn nước trong xanh, đất đai màu mỡ, đã tạo ra những sản vật nước tiếng như vịt bầu, cá bỗng, gà thiến, đặc biệt là gạo nếp Lào Mu, được ví là hạt ngọc trời, được người dân nơi đây nâng niu, gìn giữ bao đời nay. Gạo nếp Lào Mu Khánh Thiện nổi tiếng cơm thơm, mềm, dẻo, hạt gạo to, mẩy, tròn. Cũng từ hạt lúa Lào Mu, qua bàn tay lao động, bà con còn làm ra cốm, thứ quà vùng cao đã trở nên nổi tiếng khi du khách lên đến với vùng đất ngọc Lục Yên. Ông Dương Văn Giờ, trưởng thôn Làng Dầu, Bộc Bạch.
Riêng thôn Làng Dầu là người dân ấy, nhận được kế hoạch thì ban mặt trận, người dân tất cả háo hức là tập trung để mà tập để ghi lại cái truyền thống của dân tộc mình. Bây giờ là tổ chức lần đầu tiên để quảng bá cái truyền thống của dân tộc Tày để cho con cháu cứ mỗi mùa đến tháng 9, tháng 10 là cái ngày hội để báo cáo cho vua thần nông biết là nhân dân được mùa và cảm ơn trời đất, mong cho năm sau mưa thuận gió hòa, mọi người ấm no, hạnh phúc và may mắn.
Đối với những làng quê ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc, câu chuyện bảo tồn, gìn giữ và phát huy những nét văn hóa truyền thống đã được người dân tích cực thực hiện. Với người dân ở Khánh Thiện, không thể quên được những phong tục tập quán đến trang phục, nét sinh hoạt hàng ngày, rồi đến lễ hội dân gian. Từ tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm đã gắn kết họ trở thành những cộng đồng bền chặt đoàn kết, hòa vào dòng chảy của cuộc sống. Họ đã sáng tạo ra những công cụ lao động, những nghi thức dân gian, những món ăn độc đáo. Hơn cả, đó là văn hóa truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác. Tham dự lễ hội Cắc Kén ở Khánh Thiện, sự háo hức của bà con nơi đây đều hiện lên trên những gương mặt rạng ngời. Ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc khi được hòa mình vào trong các hoạt động của lễ hội với nhiều trò chơi dân gian. Đặc biệt là phiên rượu quê được bà con mỗi thôn bản mang đến trưng bày những nông cụ độc đáo được giữ gìn bao đời nay. Ở thôn Nà Luồng năm nay đã tròn 70 tuổi, bà Chu Thị Là không giấu được niềm vui của mình khi tham gia lễ hội. Bà Là bộc bạch.
xã hội tân tiến rồi, cho nên là tỉnh huyện thì đã khôi phục lại tất cả những cái văn hóa tín ngưỡng. Thì nói chung là cái lễ hội này thì tôi cảm thấy vui và rất là thấy hạnh phúc và muốn lúc nào cũng khỏe mạnh để thưởng thức lại tất cả những cái lễ hội ngày xưa đang được khôi phục lại.
Cùng với các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giờ đây không chỉ văn hóa được bảo tồn mà đời sống vật chất tinh thần ngày càng được nâng lên. Xóa đi đói nghèo lạc hậu để xây dựng đời sống mới hạnh phúc văn minh. Chị Hoàng Thị Chất, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khánh Thiện chia sẻ.
Bà con nhân dân rất là phấn khởi, tự hào bởi vì nó được khơi dậy về cái bản sắc văn hóa truyền thống để lưu giữ cho cái con cháu và sau này để mà truyền đạt cũng như là để cho thế hệ sau này tiếp nối noi theo.
Lễ hội các kén được phục dựng dựa trên một số tích xưa về Tết Khảo Mẩu, thi dã cốm và các trò chơi dân gian khác. Tết Khảo Mẩu cùng với điệu chày các kén không chỉ có ý nghĩa với đời sống sinh hoạt, ý nghĩa tâm linh đối với cộng đồng, làng xã, giáo dục lối sống hiếu thuận cho con cháu. Đây còn là sự kế thừa những thành quả lao động, gìn giữ trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trong xây dựng gia đình hạnh phúc, bản làng hạnh phúc. Ông Hoàng Thái Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Khánh Thiện cho hay.
Tổ chức các lễ hội này nhằm mục đích là để gắn kết đoàn kết hơn trong nhân dân và thông qua đó thì giáo dục được cái tinh thần, tình cảm trong gia đình, trong cộng đồng để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc hơn.
Coi trọng công tác bảo tồn các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tổ chức lễ hội gắn với giới thiệu các sản phẩm du lịch của địa phương. Bà Nông Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Lục Yên cho biết.
Khi mà bà con vui tươi phấn khởi thì cũng đã hăng tay lao động sản xuất học tập công tác. Chính vì vậy mà thông qua đó thì rất nhiều những hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, việc xây dựng các mô hình về phát triển kinh tế thì cũng đã được bà con tham gia rất tích cực. Qua đó thì cũng đã góp phần cụ thể hóa các nghị quyết của tỉnh về phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn của tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số luôn là một nhiệm vụ trọng tâm lâu dài được Đảng, Nhà nước đặt ra trong mọi thời kỳ. Nhờ vậy mà bản sắc văn hóa các dân tộc không những được giữ gìn, bảo tồn mà còn được phát huy, chuyển hóa thành các nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Huyện Lục Yên được mệnh danh là vùng đất ngọc với nhiều dấu tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và nhiều nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Nùng. Thông qua văn hóa dân gian để xây dựng làng bản văn hóa gắn với làng bản hạnh phúc sẽ tập trung khơi dậy và giữ gìn bản sắc để xây dựng Lục Yên phát triển xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói thi đua là yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất. Thực hiện lời dạy của Bác, những năm qua nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã không ngừng thi đua lao động sản xuất, cống hiến sức mình cho quê hương đất nước. Dù công tác trên nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau nhưng có chung một điểm đó là lòng nhiệt huyết, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ dám làm vì gia đình, cộng đồng và xã hội. Họ chính là những bông hoa đẹp tô thắm thêm cho sắc xuân của dân tộc, thêm tươi vui, rực rỡ và góp phần cung cấp ủy chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Trong những ngày đầu năm mới, mời quý vị và các bạn cùng phóng viên chương trình gặp gỡ những tấm gương tiêu biểu của tỉnh Yên Bái qua phóng sự sau.
Cách trung tâm huyện Văn Yên chừng 30 km, giữa cánh rừng nguyên sinh Nà Hầu là trang trại nuôi cá tầm và là điểm du lịch hấp dẫn của Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu do anh Đặng Văn Chính làm giám đốc. Với dự án này, anh đã xuất sắc vượt qua trên 200 dự án trong cả nước để lọt vào top 3 khởi nghiệp quốc gia năm 2022 do tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Anh Đặng Văn Chính, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Du lịch Nà Hầu, huyện Văn Yên chia sẻ.
Chúng tôi làm du lịch cộng đồng và du lịch cộng đồng được mệnh danh là ngành du lịch mà mang tính nhân văn cao cả. Ở đấy sẽ là tạo sinh kế, ở đấy bà con sẽ sản xuất ra các cái sản phẩm du lịch từ các cái tiềm năng thế mạnh của địa phương để phục vụ cho các cái dịch vụ du lịch và khai thác bảo tồn các cái giá trị văn hóa của địa phương để phục vụ cho du khách.
Cách đây 4 năm, qua nhiều lần nghiên cứu, tham quan học tập ở nhiều nơi, anh Chính nhận thấy xã Nà Hầu hội tụ đủ mọi yếu tố từ khí hậu, thiên nhiên tới nguồn nước để nuôi cá tầm. Loại cá sứ lạnh có giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với các loại cá khác. Nghĩ là làm, anh chính vận động bà con nhân dân trong xã tham gia thành lập hợp tác xã và bắt tay vào nuôi thử nghiệm. Anh Đặng Văn Chính, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp và du lịch Nà Hầu, huyện Văn Yên nói:
Hơn 16.000 hecta rừng nguyên sinh và tạo ra các cái dòng suối rất là mát, trong lành và nước chưa hề qua sử dụng. Thì ở đây chúng tôi đã tận dụng các cái nguồn nước sạch như thế này để về nuôi cá, và các bể nó có từng tầng, từng lớp bể, và nước hoàn toàn là dùng tuần hoàn. Và ở phía cuối này là một cái bể, cái ao là nuôi cá tạp, là nhằm là xử lý các cái nước để trước khi mà mình thả ra môi trường.
Với phương châm lấy ngắn nuôi dài, phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường, anh Chính đã từng bước nhân rộng mô hình. Đến nay, hợp tác xã đã có 24 bể nuôi với quy mô 1 vạn con cá tầm một lứa, sản lượng bình quân đạt 20 tấn một năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, sản phẩm cá tầm của hợp tác xã đã được chứng nhận OCOP và có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, đem về nguồn thu hàng tỷ đồng mỗi năm và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập khoảng 7 triệu đồng một tháng. Anh Giàng A Di, xã Nà Hầu, huyện Văn Yên cho biết:
Đối với chúng tôi thì anh Chính vừa là một người sếp rất là tuyệt vời, đã chỉ dạy cho tôi từ những cái rất là nhỏ. Và một cái góc cạnh là chúng tôi vừa là anh em, và lúc đầu tôi vào tham gia hợp tác xã thì cái tiêu chí của anh Chính cũng như là ban quản trị đưa ra là nó là một cái tiêu chí hài hòa. Khi tôi vào đây thì cũng hợp tác xã chi trả lương cũng đủ cho tôi trang trải cuộc sống, tôi cũng đỡ phải đi làm ăn xa.
Là người con của đất Hòa Bình, nhưng ca sĩ Mạnh Tín đã dành trọn tình yêu cho Yên Bái. Bằng những lời ca tiếng hát của mình, Mạnh Tín đã đem hình ảnh đẹp của đất và người, đặc biệt thế hệ thanh niên Yên Bái đi khắp Nam Châu. Được vun đắp tình yêu âm nhạc từ nhỏ, nên từ rất sớm, anh Tín đã bộc lộ năng khiếu ca hát. Gần chục năm gắn bó, Tín đã dành cho Yên Bái một tình cảm yêu mến đặc biệt. Bởi vậy, cùng với ca hát, Tín còn tự mình sáng tác, dàn dựng nhiều các khúc có nội dung ca ngợi vẻ đẹp của đất trời và con người Yên Bái. Anh Bùi Mạnh Tín, Đoàn Nghệ thuật Dân tộc, Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái chia sẻ:
Trong các ca khúc mình mà viết về Yên Bái thì hầu như là nó cũng đều mang âm hưởng của Yên Bái và âm hưởng của tình yêu quê hương đất nước và âm hưởng của Tây Bắc, bởi vì là Yên Bái cũng như là một cái quê hương thứ hai của mình, bởi vì mình cũng gắn bó ở đây hơn chục năm rồi, nó cũng tạo động lực là thôi thúc mình cống hiến để cho Yên Bái phát triển hơn, để đẹp hơn.
Không ngừng sáng tạo trong cách thể hiện tác phẩm cùng chất giọng mang âm hưởng của núi rừng Tây Bắc đã giúp Mạnh Tín ghi dấu trong lòng khán giả. 2022 là năm nghệ sĩ Mạnh Tín gặt hái được nhiều thành công với các giải thưởng trong nước và quốc tế. Đặc biệt, ca khúc Tự hào thanh niên Bái do anh sáng tác được lựa chọn trở thành ca khúc chính thức của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027, chính là một vinh dự trong sự nghiệp của anh. Bùi Mạnh Tín chia sẻ, bản thân là một nghệ sĩ, một cán bộ đoàn, nên ca từ trong bài hát đến với anh rất tự nhiên, và đó chính là tiếng lòng, là niềm tự hào của Mạnh Tín về tuổi trẻ Yên Bái. Chị Đỗ Hương Trang, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn Yên Bái nói:
Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Và tác phẩm Tự hào thanh niên Yên Bái của Mạnh Tín trước thềm đại hội thì như là một món quà dành cho đại hội, là lời động viên, khích lệ cũng như là chúc mừng đại hội. Với ca từ và giai điệu gần gũi, tác phẩm đã cổ vũ tinh thần đoàn kết, xung kích tình nguyện của thanh niên Yên Bái.
Năm qua, những người con Yên Bái đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, góp phần xây đắp quê hương thêm giàu đẹp, và cũng có những người con Yên Bái cống hiến sức mình để mang lại hạnh phúc cho gia đình. Đó chính là cô gái 17 tuổi Lê Khánh Linh với dự án thiết bị hỗ trợ vận động và phục hồi chức năng cho người bị liệt chân. Dù là một nữ sinh chuyên văn, nhưng Lê Khánh Linh lại có ước mơ theo đuổi đam mê khoa học. Năm 2022, vượt qua 2.000 đội thi trên khắp thế giới, Khánh Linh đã giành giải khuyến khích cuộc thi Solver Photomodel được tập đoàn Samsung và trường đại học Swinburne của Úc đầu tư hỗ trợ phát triển lâu dài. Cũng từ dự án này, Lê Khánh Linh đã giành rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước. Em Lê Khánh Linh, trường Trung học Thông chuyên huyện Tất Thành nói:
Thời gian mà bố em ở viện thì em thấy là mọi người có nhu cầu sử dụng cái máy để mà hỗ trợ kích thích cơ rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên thì thời điểm đấy là thời điểm mà bị dịch Covid-19, bị cách ly này, bệnh nhân rất là khó đến phòng khám, đến bệnh viện, hay là những cái thiết bị đấy nó rất là to, có rất nhiều bệnh nhân muốn mang cái máy đấy về nhà để dùng nhưng mà lại không thể mang được vì giá trị nó quá lớn này, quá khó sử dụng và quá cồng kềnh. Vậy thì tại sao mình không nghĩ ra một cái nào đấy nó nhỏ hơn, nó tiện lợi hơn, nó giải quyết được tất cả những bài toán về kinh tế này, về nhu cầu này của người dùng hiện nay? Và đấy là cái động lực đã giúp em thì có thể sáng tạo ra thiết bị này.
Sau thời gian dài cố gắng nỗ lực, niềm vui thực sự đến với Linh khi thiết bị của em đã hỗ trợ tích cực, giúp bố Linh có thể đi lại được và di chuyển dễ dàng hơn. Giờ đây bố của Linh lại có thêm cùng em đi dạo, ngắm cảnh và đồng hành cùng em trên những chặng đường sắp tới. Ông Lê Ngọc Tiến, bố của Lê Khánh Linh, phường Hà, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Bố mẹ như thế này nhưng mà các cháu đã cố gắng để gọi là nghiên cứu rồi là học tập để làm ra được. Cũng sau này thì chưa biết là nó áp dụng cho xã hội thế nào nhưng mà như thế là tôi rất phấn khởi rồi.
Thành công của Đặng Văn Chính, Bùi Mạnh Tín hay nữ sinh Lê Khánh Linh chính là minh chứng cho ý chí nghị lực vượt khó để vươn lên, đạt được ước mơ và đem lại những giá trị tốt đẹp hơn cho bản thân và cộng đồng, trở thành động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để nhân lên lòng quyết tâm, ý chí nghị lực cho mỗi người dân, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc và tô thắm thêm sức xuân cho quê hương Yên Bái trên chặng đường đổi mới và phát triển.
Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Như Hoa Mùa Xuân do tốp ca nữ thể hiện.
Chúc nhau nhiều điều may. trái tim yêu thật nồng say, vui xuân vầy đón Tết này.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.